chào các bạn. Đây là kênh podcast của bạn Jerry. Hôm nay mình sẽ đọc cuốn Gieo trồng hạnh phúc của thầy Thích Nhất Hạnh, cuốn sách tái bản lần thứ 17 năm 2020. Lắng nghe con em mình. Là người lớn, chúng ta hay nghĩ là mình có nhiều tuệ giác và kinh nghiệm hơn con em mình. Vì vậy, rất nhiều thế hệ cha mẹ, thầy cô và những anh chị lớn đã xem thường ý kiến của con em. Họ thấy con em của họ không đủ kinh nghiệm, những gì chúng nghĩ hay chúng muốn còn rất non yếu. Người lớn tin rằng họ biết điều gì là tốt nhất cho con em mình, điều này không chắc đúng. Khi người lớn chưa đủ khả năng hiểu và lắng nghe sâu những khó khăn cũng như mong ước sâu kín của con em mình thì họ không thể yêu thương thực sự. Tình thương phải đến từ sự hiểu biết. Nếu tình thương không đặt trên nền tảng hiểu biết thì tình thương đó có thể rất nguy hại. Và vì không ý thức được điều này nên những bậc cha mẹ lắm khi gây đau khổ cho con cái, anh chị gây đau khổ cho em út. Khi chúng ta bắt ép con em mình làm những điều mà ta nghĩ là tốt nhất cho chúng thì sự truyền thông giữa chúng ta và con em có thể bị bế tắc. Không có truyền thông, làm sao ta có hạnh phúc? Điều quan trọng là phải giữ được truyền thông tốt giữa cha mẹ và con cái. Khi cánh cửa truyền thông bị khép lại, cả cha mẹ lẫn con cái đều đau khổ. Ngược lại, khi chúng ta có truyền thông tốt thì cha mẹ và con cái có thể chia sẻ được với nhau như những người bạn về những vấn đề trong cuộc sống. Đó là cách duy nhất để đem lại hạnh phúc cho nhau, hạnh phúc đích thực. Trong gia đình, chúng ta nên có những buổi họp mặt hàng tuần. Ngồi với nhau như vậy, chúng ta sẽ có cơ hội bàn thảo về những vấn đề cần thiết và quan trọng cho hạnh phúc của chúng ta. Nếu con cái có khó khăn trong trường học hoặc người lớn có khó khăn nơi sở làm, chúng ta có thể chia sẻ cho cả gia đình nghe để mỗi người đóng góp tuệ giác của mình và tìm cách giải quyết chung. Nếu trong gia đình thực tập được như vậy thì gia đình thực sự là tăng thân, và tăng thân cũng giống như một gia đình. Không cần chúng ta phải là Phật tử mới thực tập được những điều này. Đơn giản, đây là vấn đề mang lại hạnh phúc, an vui cho gia đình và tăng thân. Cách thực tập như sau. Sử dụng ái ngữ và lắng nghe sâu là hai phương pháp thực tập mở ra cánh cửa truyền thông với con cái. Là cha mẹ, chúng ta không nên sử dụng những ngôn ngữ uy quyền mà phải dùng ngôn ngữ thương yêu để nói chuyện với con mình. Khi chúng ta có thể nói chuyện được bằng ngôn ngữ hiểu biết, thương yêu thì con cái sẽ đến với chúng ta, nói cho chúng ta nghe về những khó khăn, đau khổ và lo lắng của chúng. Nhờ vậy ta hiểu thêm con mình nhiều hơn và thương yêu chúng nhiều hơn. Nếu tình thương của chúng ta không đặt lên nền tảng của hiểu biết thì con cái chúng ta sẽ không cảm nhận được đó là tình thương. Để thực sự thương con, chúng ta có thể nói với con mình: con ơi, con nghĩ ba hay là mẹ có thể hiểu con đủ không? Con nghĩ rằng ba mẹ hiểu được những khó khăn và đau khổ của con không? Con có thể nói cho ba mẹ nghe đi. Ba mẹ muốn biết để có thể thương con nhiều hơn mà không làm con khổ. Chúng ta có thể nói: con ơi, con hãy nói cho ba mẹ nghe sự thật đi. Ba mẹ đã hiểu được những khó khăn buồn khổ và những niềm mong ước sâu kín nhất của con chưa? Nếu con thấy ba mẹ chưa hiểu, con hãy giúp cho ba mẹ hiểu. Bởi vì nếu ba mẹ không hiểu, ba mẹ sẽ tiếp tục làm con khổ, mà ba mẹ cứ nghĩ đó là tình thương. Đó là sự thực tập ái ngữ. Khi con mình đang nói thì chúng ta phải thực tập lắng nghe sâu. Đôi khi con mình sẽ nói điều gì đó làm ta ngạc nhiên. Điều đó có thể ngược lại với cách ta nhìn nhận vấn đề. Nhưng lúc nào cũng vậy, ta phải thực tập lắng nghe sâu. Hãy để cho con mình được nói một cách tự do mà đừng cắt ngang hay chỉ trích chúng. Khi lắng nghe sâu bằng cả trái tim thì trong khoảng nửa giờ, một giờ hay ba giờ, ta sẽ bắt đầu thấy con mình rõ hơn và hiểu con nhiều hơn. Dù cho con còn rất nhỏ, con mình cũng có thể có những tuệ giác sâu sắc và có những nhu cầu đặc biệt của riêng nó. Chúng ta có thể bắt đầu nhận ra rằng ta đã làm con mình đau khổ một thời gian dài, và nếu con ta đau khổ thì ta cũng đau khổ. Đi thiền hành với trẻ em. Đi thiền hành với trẻ em là bước thực tập chánh niệm mầu nhiệm. Chúng ta có thể nắm tay một em bé trong khi đi, em bé sẽ tiếp nhận được định lực và sự vững chãi của ta. Ngược lại, ta cũng nhận được sự tươi mát, thơ ngây của chúng. Thỉnh thoảng, chúng thích chạy lên phía trước và chờ ta đến. Em bé là tiếng chuông chánh niệm nhắc nhở chúng ta nhớ rằng cuộc sống thật mầu nhiệm. Chúng ta có thể nhắc nhở các em rằng thiền hành là một cách làm lắng dịu những cảm xúc mạnh hoặc những cơn đau buồn rất mầu nhiệm. Chúng ta có thể đi với chúng, nhắc nhở chúng chú tâm vào nơi mỗi bước chân. Cách thực tập. Ở làng Mai, tôi thường dạy cho trẻ em những bài tập rất đơn giản để thực tập trong khi đi thiền hành. Khi thở vào, ta nói: chân quý, chân quý, chân quý. Khi thở ra, ta nói: biết ơn, biết ơn, biết ơn. Tôi muốn nói chúng biết trân quý những gì chúng ta đang có trong cuộc sống và ứng xử một cách tích cực với cuộc sống, với xã hội và với trái đất. Tôi giải thích về thiền hành cho chúng như thế này: chỉ cần cho phép mình có mặt để tận hưởng giây phút hiện tại. Trái đất rất xinh đẹp, mình hãy cùng tận hưởng hành tinh xinh đẹp này. Các con cũng rất xinh đẹp, các con cũng là một mầu nhiệm như trái đất. Khi đi hãy nhớ rằng chúng ta không cần đi đâu cả, mỗi bước chân là đã đưa ta trở về. Về đâu? Về với giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Chúng ta không còn cần thêm một điều kiện nào khác để hạnh phúc nữa. Khi các em đi với ý thức đó là chúng đang thực tập thiền hành. Giúp con em mình chăm sóc cơn giận và những cảm xúc mạnh. Cảm xúc chỉ là một cơn bão, nó đến, ở lại một thời gian rồi ra đi. Là người lớn, chúng ta có thể nhận diện được cơn bão cảm xúc của mình, mỉm cười với nó, ôm ấp nó và học được rất nhiều điều từ đó. Nhưng con em chúng ta thì thường bị cơn bão cuốn đi hay bị chìm ngập trong ấy. Do đó, khi thấy con em mình đang có những cảm xúc mạnh, chúng ta phải có mặt với chúng, thực tập hơi thở có ý thức với tất cả niệm lực và định lực vững mạnh để giúp chúng cùng thực tập phương pháp này với chúng ta. Thực tập. Mỗi khi con mình có một cảm xúc mạnh, chúng ta có thể ôm hoặc nắm tay con mình và mời con cùng thực tập, truyền cho con năng lượng vững chãi của ta. Nắm tay ba mẹ đi, chúng ta sẽ thở với nhau, con chịu không? Thở vào, tôi thấy bụng tôi phồng lên. Thở ra, tôi thấy bụng tôi xẹp xuống. Phồng lên, xẹp xuống. Thở với nhau thật sâu, thật chậm, không lo lắng gì cả, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Chúng ta đang truyền khả năng vững chãi cho con. Con đang thở vào và thấy mạnh mẽ, con đang thở ra thấy nhẹ nhàng. Thở vào, tâm đứa trẻ bắt đầu lắng dịu. Thở ra, miệng nó có thể nở được một nụ cười nhẹ. Nếu con mình đủ lớn hoặc thường hay nổi giận thì chúng có thể mang theo hòn sỏi bên mình để thực tập khi cơn bão cảm xúc đến. Nếu trong nhà có tượng bụt, chúng có thể đến ngồi bên cạnh bụt, hoặc có thể ngồi ngoài trời dưới một gốc cây, trên một tảng đá hay trong phòng. Chúng ta có thể dạy chúng cách cầm sỏi và nói: bụt ơi, đây là viên sỏi của con sẽ thực tập với nó khi có những điều bất ổn xảy đến cho con trong ngày. Bất cứ khi nào con giận dữ, bấn loạn, con sẽ cầm viên sỏi trong tay và thở thật sâu. Con sẽ thực tập như vậy cho đến khi nào con thấy bình an trở lại. Chúng ta khuyến khích con em mình mang theo hòn sỏi bên người. Trong ngày, khi nào có chuyện gì làm cho chúng không hạnh phúc, chúng có thể thò tay vào túi, nắm lấy hòn sỏi, thở sâu và nói: thở vào, tôi biết tôi đang giận. Thở ra, tôi chăm sóc cơn giận của tôi đàng hoàng. trong khi đang thở và nói thầm như vậy. Có thể chúng vẫn còn giận, nhưng chúng sẽ được an toàn, bởi vì chúng đang ôm ấp cơn giận như một bà mẹ đang ôm ấp đứa con đang khóc của mình. Sau khi thở như vậy một thời gian, cơn bão của chúng sẽ từ từ lắng xuống và chúng có thể mỉm cười được với cơn giận. Thở vào, tôi thấy cơn giận trong tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với cơn giận. Khi có thể mỉm cười được, chúng có thể để hòn sỏi lại vào túi để dành cho những lần thực tập khác. Đây có thể là một cơ hội tốt để nhắc nhở con em mình rằng chăm sóc cơn giận như vậy là đang có chánh niệm. Chánh niệm hoạt động giống như những tia nắng mặt trời, không cần một cố gắng nỗ lực nào. Mặt trời chiếu vào mọi thứ, làm cho chúng đổi thay. Dưới ánh sáng chánh niệm, cơn giận sẽ được chuyển hóa, cũng giống như muôn hoa đua nở dưới ánh nắng mặt trời. Chúng ta có thể dạy cho con em mình chăm sóc những cảm xúc sợ hãi hoặc giận dữ bằng các ý thức về sự phồng lên xẹp xuống của bụng trong khi thở. Nếu chúng sợ hãi hoặc giận dữ mà quên thực tập, chúng ta chỉ cần nhắc nhở nhẹ nhàng để chúng nhớ quay về sự thực tập. Bữa cơm gia đình. Cách đây vài năm, tôi có hỏi một số trẻ em: mình ăn sáng để làm gì? Một cậu bé trả lời: để có năng lượng cho ngày đó. Một em khác nói: ăn sáng để ăn sáng. Tôi nghĩ là đứa bé thứ hai nói đúng hơn, mục đích của việc ăn là để ăn. Chúng ta nên cố gắng ít nhất mỗi ngày có một bữa ăn chung với toàn gia đình. Ăn chung với nhau, chúng ta có thể nuôi dưỡng sự hòa hợp và tình thương yêu trong gia đình. Chúng ta có thể đọc những lời quán nguyện trước khi ăn, một người đọc hoặc cùng đọc chung với nhau. Chúng ta sử dụng tài năng, tính sáng tạo của mình để làm cho bữa ăn trở nên vui vẻ, thoải mái và dễ chịu. Chúng ta ngồi yên lặng, thở vào, thở ra 3 lần, nhìn nhau mỉm cười, nhận diện sự có mặt của nhau và ăn trong im lặng ít nhất là 2 phút đầu. Chúng ta có thể đọc lời quán nguyện trước khi ăn theo cách thức dành cho trẻ em. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, mưa, nắng. Chúng con xin gửi lời biết ơn đến với tất cả những người làm nên thức ăn này, đặc biệt là người nông dân, người bán hàng và cha, mẹ, anh, chị, người nấu ăn hôm nay. Chúng con nguyện chỉ lấy thức ăn vừa đủ để tập ăn uống điều độ. Xin nhai thức ăn chậm rãi để khỏi đau bao tử và cơ thể thưởng thức thức ăn một cách trọn vẹn. Chúng con nguyện ăn thức ăn này để tập hiểu, tập thương nhiều hơn. Vì muốn nuôi dưỡng thân tâm lành mạnh, hạnh phúc, muốn thương yêu nhau như anh chị em một nhà, nên chúng con xin thọ nhận thức ăn này. Thực tập ăn cơm như thế không khó. Để xứng đáng thọ nhận thức ăn này, chúng ta chỉ cần ăn cho có chánh niệm. Nếu ăn không có chánh niệm thì ta không dễ thương với thức ăn, không dễ thương với những người đã làm ra thức ăn cho ta. Tôi ưa nhắc nhở mình ăn cho có chừng mực. Thức ăn đóng một vai trò quan trọng giúp tôi sống vui khỏe, lành mạnh. Vì vậy, tôi nguyện chỉ ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa bệnh tật. Cả người lớn và trẻ em đều có thể thực tập như vậy. Hôm nay kênh podcast của bạn Cherry sẽ tạm dừng ở đây. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Và mình hy vọng rằng mình sẽ tiếp tục chăm chỉ để đọc sách cũng như là chia sẻ với các bạn trong các số podcast tiếp theo nhé. Bye bye.